Phần thứ nhì. Trong chốn yên lặng của sự an tĩnh, một tiếng nói sẽ vang lên. Tiếng đó sẽ nói rằng: bao nhiêu đó chưa đủ, ngươi đã gặt, bây giờ ngươi phải gieo. Con sẽ vâng lời, vì biết tiếng đó chính là sự yên lặng. Bây giờ con là một đệ tử, đủ sức đứng vững, đủ sức nghe, đủ sức thấy, đủ sức nói. Con đã thắng lòng tham vọng và đạt được sự tự chi. Con đã thấy hoa tâm hồn bừng nở và đã nhận biết nó. Con đã nghe tiếng nói vô thinh. Con hãy đi đến đền học hỏi và đọc nơi đó những điều đã ghi để dành cho con. Chú giải: đủ sức đứng vững tức là có đức tự tin, đủ sức nghe tức là đã mở cửa linh hồn, đủ sức thấy tức là có quan năng nhận thức, đủ sức nói tức là có đủ năng lực giúp đỡ cho kẻ khác. Đã thắng được lòng tham dục tức là đã làm chủ và biết sử dụng phàm ngã. Đã đạt được sự tự chi tức là rút vào trong để xét đoán bản ngã một cách vô tư. Thấy được hoa linh hồn bừng nở tức là đã thấy được nơi con trong chốc lát sự biến dạng của tâm hồn. Nhờ đó một ngày kia con sẽ trở nên bậc siêu phàm. Nhận biết tức là đã hoàn thành công việc lớn lao, là nhìn thẳng ánh sáng chói lọi mà không nhắm mắt, mà không lùi lại vì hoảng sợ như đứng trước yêu ma ghê gớm. Điều đó đã xảy ra cho một vài người và vì thế phải bại trận trong lúc sắp chiến thắng. Nghe tiếng vô thinh tức là hiểu rằng sự hướng dẫn chính đáng duy nhất do từ nội tâm. Bước vào đền học tập tức là đạt đến một trạng thái trong đó có thể học hỏi được. Bây giờ con sẽ thấy những chữ viết bằng nét lửa và con sẽ đọc được dễ dàng, bởi vì khi đệ tử sẵn sàng thì thầy cũng sẵn sàng. Số 1. Con hãy đứng bên ngoài cuộc chiến đấu sắp diễn ra, và dù con chiến đấu, con không là chiến sĩ. Số 2. Con hãy tìm người chiến sĩ để người chiến đấu nơi con. Số 3. Con hãy xin mệnh lệnh của người và tuân theo. Số 4. Hãy tuân lệnh người không phải như tuân lệnh một vị chủ tướng, mà coi người chính là con, và xem lời nói của người như là ý muốn sâu kín của con. Bởi vì người là con đó, mặc dù người mạnh mẽ và sáng suốt hơn con vô cùng. Hãy tìm người, bằng không trong cuộc chiến đấu gay go vất vả, con có thể đi qua mặt người mà người không nhận biết con, trừ phi con biết được người. Nếu tiếng kêu của con thấu đến tai của người được, thì lúc đó người sẽ chiến đấu nơi con và lấp bằng sự trống rỗng buồn tẻ nơi lòng con. Nếu được như thế, con có thể đi qua đường tên mũi đạn mà không mệt mỏi, và luôn luôn bình tĩnh đứng riêng qua một bên để người chiến đấu cho con. Bây giờ con sẽ không khi nào đánh sai. Nhưng nếu con không tìm người, không thấy người, thì con sẽ không có ai bảo vệ cả. Đầu óc con sẽ rối loạn, tâm con sẽ bối rối, và giữa cảnh mù mịt của chiến trường, con sẽ hoa mắt, không còn nhận biết đâu là thù, đâu là bạn. Người là con đó, tuy nhiên con vốn bị hạn chế và hay lầm lạc. Người thì vững vàng vĩnh cửu, người là chân lý trường tồn. Một khi người đã vào trong tâm của con và trở thành chiến sĩ của con, thì người không bao giờ bỏ rơi hẳn con. Và đến ngày đại thái bình, người sẽ nhập thành một với con. Số 5. Hãy lắng nghe tiếng hát của sự sống. Chú giải: trước hết hãy tìm nó và nghe nó ngay trong lòng con. Ban đầu con có thể nói rằng nó không ở đó, khi tìm tôi chỉ thấy bất hòa thôi. Con hãy tìm sâu hơn nữa. Nếu con thấy thất vọng thì hãy dừng lại rồi lại tìm sâu hơn nữa. Có một âm điệu êm đềm tự nhiên, một nguồn bí ẩn trong lòng của mọi người. Nó có thể bị che án, hoàn toàn chôn lấp và chặn nghẹt, nhưng nó vẫn ở đó. Con sẽ tìm thấy đức tin, hy vọng và tình thương trong chốn sâu thẳm của tâm con. Kẻ chọn con đường cuối là kẻ không chịu nhìn lại bản thân và bịt tai không nghe âm điệu du dương của tâm hồn, cũng như che mắt để không nhìn thấy ánh sáng của linh hồn. Họ làm như vậy vì họ cho rằng sống theo dục vọng dễ dàng hơn. Nhưng bên trong mọi sự sống có một dòng nước mãnh liệt không sao ngăn lại được. Nguồn nước vĩ đại vốn ở đó. Con hãy tìm nó và con sẽ nhận thấy tất cả đều là phần tử của nó, cả đến những kẻ khốn nạn nhất. dù kẻ đó không nhìn nhận điều này và mang lớp yêu quỷ ghê gớm. Chính vì thế mà ta nói với con rằng, giữa đám chúng sinh mà con đang chiến đấu, tất cả đều là những điểm linh quang của Đức Thượng Đế. Cái ảo ảnh mà con đang sống quá giả dối, cho đến nỗi khó biết được bắt đầu từ đâu để nghe được âm điệu dịu dàng trong tâm của kẻ khác. Nhưng con nên biết rằng, nó vốn ở ngay trong tâm của con. Con hãy tìm nó nơi tâm con, và một khi con đã nghe được nó rồi, thì con sẽ dễ dàng nhận biết nó ở chung quanh con. Số 6, hãy ghi sâu vào ký ức âm điệu con đã nghe được. Số 7, hãy học bài học điều hòa nơi hòa điệu ấy. Số 8, bây giờ con có thể đứng vững như ngọn núi giữa trận ba đảo, vâng theo mệnh lệnh của người chiến sĩ. Người chính thật là con, và là vị chúa tể của con. Không nghĩ đến trận chiến đấu, mà chỉ nghĩ đến vâng theo lời người. Không nghĩ đến kết cuộc của chiến tranh, mà chỉ có một điều quan trọng là người chiến sĩ phải thắng. Và con biết rằng không bao giờ bại. Con vững vàng như thế, bình tĩnh sáng suốt, sử dụng trí minh mẫn mà con đã hoạch đắc được trong đau khổ và trong sự diệt trừ đau khổ. Trong lúc con còn là người thường, con chỉ nghe được từng đoạn của cuộc đại hòa tấu. Nhưng khi con đã nghe được, con hãy ghi nhớ cho kỹ, đừng để mất một chút nào, và hãy gắng sức học cho biết ý nghĩa của những điều huyền bí chung quanh con. Với thời gian, con sẽ không cần thầy dạy nữa, bởi vì mỗi cá nhân có một tiếng nói. Do đó mà cá nhân hiện tồn, sự sống có năng lực phát biểu và không khi nào yên lặng. Chỉ vì con điếc cho nên mới lầm tưởng là không có. Sự sống là một bản nhạc, con hãy học với nó để biết rằng chính con là một thành phần trong cuộc hòa âm. Con hãy do nơi đó mà học biết cách tuân theo luật điều hòa. Số 9, hãy xem xét kỹ lưỡng mọi sự sống chung quanh con. Số 10, hãy học cách nhìn tâm hồn mọi người một cách sáng suốt. Chú giải, con hãy đứng trên quan điểm vô ngã tuyệt đối, nếu không sự thấy của con sẽ sai lạc. Do đó trước hết phải hiểu biết về vô ngã, trí tuệ vốn vô tư, không ai là thù, không ai là bạn, tất cả đều là thầy của con. Kẻ thù của con là một sự bí ẩn cần phải giải quyết, dù phải bao nhiêu thế kỷ. Bởi lẽ con cần hiểu con người, bạn con là một thành phần của con, một sự nới rộng của con, một nan đề khó hiểu. Có một vật khó hiểu hơn nữa, đó chính là lòng con. Khi nào những xiềng xích của cá tính nới lỏng, con mới có thể bắt đầu hiểu được bí mật sâu kín của bản ngã. Khi nào con đứng ngoài bản ngã, con mới có thể hiểu được nó. Chừng đó và chỉ chừng đó, con mới có thể hiểu rõ và điều khiển nó được. Chừng đó và chỉ chừng đó, con mới có thể sử dụng tất cả những mãnh lực của nó vào công việc phục sự xứng đáng. Số 11, hãy hết sức chăm chú quan sát lòng con. Số 12, bởi vì trong lòng con có ánh sáng độc nhất, nó soi sáng cuộc đời, làm cho con thấy rõ hơn. Con hãy nghiên cứu nhân tâm để hiểu biết cái thế giới trong đó con đang sống và con là một phần tử của nó. Hãy quan sát cuộc đời luôn luôn biến chuyển và thay đổi chung quanh con, vì cuộc đời vốn cấu thành bởi tâm linh của thế nhân. Và khi con học để hiểu biết được cách cấu tạo và ý nghĩa của nhân tâm, thì dần dần con sẽ có thể hiểu được đời sống một cách rộng rãi hơn. Số 13, có hiểu biết rồi mới nói được. Con hãy đạt sự hiểu biết, rồi con sẽ có đủ lời. Chú giải, con không thể nào giúp đỡ kẻ khác được nếu con chưa có sự hiểu biết chắc chắn về chính con. Khi con học xong 21 quy tắc đầu và đã bước vào đền học tập, phát triển được quyền năng, mở được tri giác, thì con sẽ tìm thấy nơi con một nguồn phát sinh ngôn ngữ. Sau quy tắc thứ 13 này, ta không thể thêm được lời nào nữa vào những điều đã viết rồi. Những lời chú giải của ta chỉ viết riêng cho những người được ta ban cho sự an vui của ta. Những người có thể đọc được những điều ta viết với nghĩa bên trong cũng như với nghĩa bên ngoài. Số 14, con đã sử dụng được giác quan bên trong, đã chiến thắng được dục vọng của giác quan bên ngoài, đã chiến thắng được dục vọng của linh hồn cá nhân và đạt được sự hiểu biết. Giờ đây, hỡi đệ tử, con hãy chuẩn bị để bước vào đường đạo một cách thực sự. con đường đã tìm thấy, con hãy sẵn sàng để tiến bước lên con đường ấy. Số 15, hãy hỏi đất, không khí và nước những bí mật mà chúng giữ gìn con. Nhờ mở được giác quan bên trong, con có thể làm được việc này. Số 16, hãy hỏi các thánh thần của địa cầu những bí mật mà các ngài giữ cho con. Nhờ chiến thắng được các dục vọng của giác quan bên ngoài, con được phép hỏi. Số 17, hãy hỏi bản thể sâu kín của con, đấng duy nhất, điều bí mật cuối cùng mà người gìn giữ cho con qua các thời đại. Cuộc thắng trận to tát khó nhọc, sự chiến thắng những dục vọng của cá tính là một công việc nghìn đời. Vì thế con chớ mong hưởng công lao trước khi trải qua nhiều đời kinh nghiệm. Khi ngày giờ học quy tắc thứ 17 đã đến, tức là con người sắp trở nên bậc siêu phàm. Số 18, trí huệ mà bây giờ con có được là vì linh hồn của con đã hòa đồng với tất cả những linh hồn trong sạch và với bản thể sâu kín nơi con. Đó là một bảo vật của Thượng Đế ký thác cho con. Nếu con phụ lòng tin của Ngài, nếu con dùng trí huệ đó một cách sai lạc hoặc thờ ơ, thì con vẫn có thể ngã xuống từ một địa vị cao quý mà con đã đạt được. Có những bậc cao cả dù đã bước đến ngưỡng cửa vẫn còn lùi bước, vì lẽ không gánh vác nổi trọng trách, không vượt qua được. Vì thế con hãy luôn luôn để ý lo sợ khi nghĩ đến phút nghiêm trọng đó, và hãy chuẩn bị để chiến đấu. Số 19, có ghi rằng đối với những bậc đã đến ngưỡng cửa của thần minh thì không còn quy luật nào để dạy nữa, không còn ai dẫn dắt nữa. Tuy nhiên, để hướng dẫn đệ tử, cuộc chiến đấu cuối cùng có thể diễn tả như thế này: hãy chú tâm vào cái gì không có thể chất cũng không có sự tồn tại. Số 20, hãy nghe theo tiếng nói vô thinh. Số 21, hãy chăm chú nhìn vào cái vô sắc đối với giác quan bên trong và bên ngoài. Ước mong con được an vui.